Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Can Trường với Tuế Nguyệt. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Hôm nay là ngày lễ vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là một vị có cái hạnh rất là lớn. Ngài không từ bỏ bất cứ một việc làm nào, cho dù là việc làm đó nhỏ đến đâu. Nhưng mà nếu là có lợi ích cho chúng sanh, cho nhân quần xã hội thì Ngài làm. Lẽ tất nhiên những cái việc ác đến đâu, dù cho nhỏ đến đâu thì cũng không làm. Với cái đại hạnh Phổ Hiền có nghĩa là Ngài có một cái hạnh rộng lớn, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt người đó thương mình hay ghét mình, mà khi cần Ngài đều trải lòng ra để cho tất cả mọi người, để cho tất cả chúng sanh đều được ấm no đầy đủ. Thành ra vì vậy mà Ngài thành danh bất cứ việc làm nào mà hướng đến chúng sanh nhân loại là Ngài không từ bỏ, cho nên gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Phổ có nghĩa là khắp cùng, hiền là hiền hòa. Hôm nay với cái ý niệm tưởng nhớ đến Đức Phổ Hiền Bồ Tát, chúng tôi nói bài pháp Can Trường với Tuế Nguyệt nhằm cái mục đích khuyến khích, giới thiệu và đồng thời cũng áp dụng cái nguyên tắc không bỏ bất cứ một chúng sanh nào, không có lùi bước bất cứ một hoàn cảnh khó khăn nào để chúng ta sống, để hoàn thành những tâm nguyện mà chúng ta chưa làm tròn. Trong khuyên hướng này có một nhà thơ nói như thế này: Tùng mộc tiền đình phong vân vụ, bất phà nhật thời hướng thượng thanh. Có nghĩa là trước sân tùng với gió mưa, xá chi nắng ấm những ngày tuyết đông. Tính chất của một cây tùng chắc chắn đại chúng ai cũng biết. Tùng là một loại cây sống lâu, không cần phải trang điểm, không cần ai săn sóc đến. Tùng vẫn có thể lớn, vẫn có hiên ngang với trời đất, và vẫn có thể không sờn với nắng hè, với gió đông, với tuyết lạnh. Chúng tôi muốn nói điều này như nhắc nhở và khuyến khích tất cả mọi người chúng ta. Nếu những ai đã có may mắn ở trong cuộc đời này thì điều đó là tốt đẹp, điều đó chúng ta tự vui mừng. Nhưng mà nếu có gặp những khó khăn, nếu có những phiền muộn ở trong cuộc đời thì chúng ta cũng phải can trường chịu đựng cho đến khi mà chúng ta vượt qua mọi khó khăn, cho đến khi chúng ta thành công viên mãn mới thôi. Xin được lưu ý đại chúng, cái can trường chịu đựng này không có nghĩa là mình đau khổ, mình chịu đựng, mà cái can trường chịu đựng này chúng ta ý thức được rằng không có một việc gì mà chúng ta không vượt qua, không có một việc gì mà chúng ta không thành tựu nếu mà chúng ta cố gắng. Với cái tư duy này, chúng ta sẽ không thấy khó chịu khi mà chúng ta đang gặp một hoàn cảnh không vừa ý. Và đây phải nói là một cái sự chịu đựng tự nguyện với một cái ý chí phấn đấu, chứ không phải vì khuất phục, vì sợ hãi mà chúng ta chịu đựng. Nếu mà sợ hãi, khuất phục, chịu đựng, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không chịu nổi nữa. Và vì vậy người Việt Nam cứ nói là tức nước thì vỡ bờ. Cũng như những cái sự chịu đựng nào đó, khi mà mình bị hàm oan hay là mình bị chèn ép, lúc đó chúng ta không nói được vì sợ, vì bị thế lực, vì bị đủ mọi thứ, cho nên chúng ta không nói. Nhưng mà trong tâm không phục. Còn trường hợp mà chịu đựng đây có nghĩa là chúng ta biết là cái giai đoạn này chúng ta phải làm vậy, tức là gặp thời thế, thế thời phải thế. Nhưng mà sẽ hẹn một ngày mai tốt đẹp hơn, phấn đấu hơn. Và trong tinh thần này chúng ta cũng có thể hiểu rằng là nếu mà cây cối có rụng lá nhưng mà không phải chết, tức là lá cây rơi không phải gốc cây tàn, nó sẽ có ngày nó đâm chồi nảy mọc. Chúng ta chịu đựng là để chờ đợi một ngày mai thành công viên mãn. Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề mà những nguyên nhân có thể là nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Chẳng hạn như là thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, động đất, v.v. Ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta, thì chúng ta không thể tránh được. Nghĩa là nó đến cũng bất chợt và đi cũng bất chợt, chúng ta không tránh được. Và bên cạnh có rất nhiều vấn đề khác có thể nhận lãnh một cái hậu quả chỉ vì do cách hành xử, chỉ vì do tánh tình, chỉ vì do cái khuyết điểm của chúng ta, hay do một sự cố ý nào đó ở nơi chúng ta. Do vậy mà mới tạo cái nguyên nhân để rồi dẫn đến kết quả. Khi ý thức được điều này và để tránh tình trạng này, chúng ta chỉ cần sửa đổi lại thái độ, sửa đổi lại cách hành xử, sửa đổi lại tánh tình và kịp thời bổ túc những cái khuyết điểm mà chúng ta có, thì đương nhiên những cái phiền toái, những cái đau khổ, những cái day dứt, những cái khó chịu, những cái chướng ngại đó nó sẽ không còn cái lý do tồn tại. Mà quả thật vậy, thí dụ nếu là một học sinh đi học thì cứ luôn luôn trễ hoài. Là một ông thầy hay là cô giáo chắc chắn không bằng lòng điều này. Đương nhiên là phải khiển trách. Nếu mà cái người học sinh này vẫn cứ tiếp tục trễ hoài, đương nhiên vẫn bị tiếp tục khiển trách. Và cho đến một ngày nào đó, nếu mà cô giáo hay là thầy giáo thấy người học sinh này không thay đổi được, cái kết quả dẫn tới là bảo mày hay là anh hay là chị hay là cô không được vô lớp này nữa. Thế nhưng nếu mà đứa người học sinh này đó biết hành xử và thấy được cái khuyết điểm của mình, ráng đi đúng giờ hay là sớm hơn, thì quý vị nghĩ là thầy là cô giáo đó có cái lý do để mà rầy la mình nữa không? Đương nhiên là không có. Nói một cách bàn bạc hơn, tất cả đều nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể bổ túc những cái gì mà chúng ta thiếu sót, thì đương nhiên tình trạng đó nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Còn nếu không á, tình trạng sẽ tệ, tệ hơn và dẫn tới cái chỗ đổ vỡ. Những sự xung đột này do vì những sự khác biệt ý thức hệ. Đó là nói chung một cách tổng quát ở trên trường đời. Mà qua đó những cái phương cách sống, phương cách nuôi dưỡng bởi những niềm tin khác biệt của các tôn giáo, nó đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cái sự xung đột này. Chính vì để giải quyết những cái khó khăn, những cái sự xung đột trong xã hội, cho nên những triết gia, những bậc giáo chủ, những nhân tài xuất chúng của các tôn giáo đã lần lượt ra đời. Nhưng mà đó là nói đến những người không có cái cơ sở nương tựa trên lĩnh vực tinh thần. Riêng về người Phật tử, đương nhiên chúng ta có. Chúng ta có một cái cơ sở nương tựa vững chãi về đời sống tâm linh của một tôn giáo Phật giáo. Cho nên chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ cái cơ hội, cái may mắn của chúng ta. Cơ sở của người Phật giáo nương tựa trong đời sống tâm linh đó chính là cái lòng từ bi và cái sự hoan hỷ. Như vậy lòng từ bi không những chỉ là nơi nương tựa của người Phật tử, mà nó còn là cái chỗ nương tựa tối thượng của nhân loại. Bởi vì thực sự con người mà sống trên cuộc đời này, nếu mà không có tình thương thì con người đó là gỗ, là đá, là những cái loại vô tình. Và con người mà nếu không có tình thương thì chắc chắn không thể sống được và cũng không thể lớn được. Về mặt cho cũng như về mặt nhận, cả hai đều cần đến tình thương. Tại vì phẩm chất của lòng từ bi này, nó có cái khuynh hướng là thương yêu người lân cận, giúp đỡ khi mà họ khổ và có thể quên mình vì những người khác. Đó là nói đến một cái tinh thần cao hơn, tinh thần của những người biết thực tập và biết coi đó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc đời này. Và đây là cái thái độ mà chỉ có con người biết nhân quả nghiệp báo mới có cái biện pháp đánh thức nơi tầng sâu thẳm của mỗi con người chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng là tầng nơi sâu thẳm con người của mỗi người có thể nó có những cái hạt giống xấu, đó là sân hận, cố chấp, ganh tị, thù hận. Nhưng mà nó cũng có những cái hạt giống của hiểu biết, của thương yêu, của lòng trắc ẩn. Thì bây giờ đây chúng ta là cái người biết, cho nên chúng ta đánh thức nó dậy. Nhưng mà nhớ đánh thức những cái hạt giống thương yêu, đừng bao giờ đánh thức những cái hạt giống sân hận. Tại vì thế giới này mà nhiều người đánh thức những cái hạt giống sân hận, thù ghét, đố kỵ, thì cái xã hội này nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao chỉ đánh thức những cái hạt giống thương yêu, những cái hạt giống tốt, để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, để chúng ta có thể nương tựa với nhau mà xây dựng cuộc đời, làm đẹp cuộc đời. Khi mà con người biết vận dụng, biết đánh thức cái lòng tốt của mình, thì tầng nơi sâu thẳm đó nó có những cái cách cư xử nồng nàn, và đó là những cái phẩm chất cao quý, nó sẽ từ từ nó biểu lộ. Làm được như thế thì chúng ta là cái người được hạnh phúc trước tiên. Mà thật vậy, bây giờ quý vị cứ đừng nghe thầy Đồng Trung nói, nhưng mà cứ ráng cố gắng đánh thức cái hạt giống thương yêu trong con người của mình, thì tự mình sẽ thấy ngay. Còn mà nếu đánh thức cái hạt giống sân hận, ganh tị, đố kỵ, bảo đảm, quý vị sẽ coi như mình đang sống trong địa ngục vậy. Do vậy khi mà đánh thức được những hạt giống tốt thì chúng ta là cái người sung sướng, và từ đó những người xung quanh mới cảm thấy cái bầu không khí an vui và thiện cảm mà chúng ta đã và đang làm ngự trị quanh môi trường sống, và đồng thời cũng tạo được cái sự lợi lạc, hạnh phúc cho chúng sanh nhân loại. Niềm an lạc này đương nhiên là nó không có dừng lại tại chỗ đó, mà còn có thể trải rộng ra từ trong một cái đơn vị nhỏ nhất là gia đình của mình, đến cộng đồng ngoài xã hội, rồi đến cả quốc gia, và đi xa hơn nữa, và quan trọng hơn nữa, có thể xuyên qua nhiều quốc độ, xuyên qua nhiều thời gian, và đến từng mỗi cá nhân, từng công dân từ xứ sở này qua xứ sở khác, từ lục địa này đến lục địa khác, có thể làm được. Phương pháp này cho phép chúng ta khuyến khích trong cái sự tương thông dễ chiều. Và lẽ đương nhiên là cũng cần đến cái sự tư duy, một cái sự tư duy lành mạnh, trong đó có sự tu học, trong đó có sự coi như là điều chỉnh lại cái cách hành xử của mình. Và trong cái cách hành xử này, nó đặt trên một cái nền tảng của một nguyên lý căn bản, đó là lòng từ bi và cái sự chiếu cố đến người khác. Là một con người, khi mà chúng ta có cái tình thương, khi mà chúng ta biết chiếu cố đến người khác, thì đương nhiên người khác cũng thương lại và cũng chiếu cố đến mình. Đương nhiên là chúng ta không đòi hỏi, nhưng mà đó là cái cách sống của con người trong cuộc đời. Việc cần làm là chúng ta phải phát triển cái lòng từ bi và học hỏi thêm cái sự chiếu cố đến người khác. Như chúng ta biết là một con người không ai là không có cái tôi, và cái tôi này cũng không thể chối bỏ được. Tất cả mọi người chúng ta đều có một cảm giác của một cái tôi đích thực, và cái tôi này nó cũng đã bám víu vào những cái chỗ sâu thẳm nhất của tâm hồn, để rồi mỗi người chúng ta ai cũng cứ nghĩ, ai cũng cứ nói cái này là của tôi, cái kia là của tôi muốn điều này và tôi không muốn điều kia. Tất cả đều cho bản thân của mình. Đây là cách biểu lộ, đây là cái cách nói tự nhiên của một con người. Và cũng rất tự nhiên, con người cũng có những cái ước muốn hạnh phúc và cũng có quyền từ chối những cái khổ đau. Thì tất nhiên là con người thì ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc và không ai mong muốn mình khổ đau. Cho nên khi mà một người nào đó mà mong muốn mình khổ đau á, thì chỉ con người này là con người khùng thôi. Chứ tâm lý bình thường thì ai cũng thích mình an vui hạnh phúc. Điều đó nó hoàn toàn chính đáng. Và đương nhiên chúng ta cũng không cần phải bàn cãi nhiều về vấn đề này. Bởi vì ai là không thích mình sung sướng, ai là không thích mình giàu sang. Với tư cách một con người trong xã hội này, chúng ta có quyền được hạnh phúc và cũng có quyền không chấp nhận sự khổ đau. Quyền hạnh phúc này nó thuộc về cá nhân của chúng ta khi mà điều đó nó liên quan đến một người. Và có khi là tất cả thì có nghĩa là nó đang ảnh hưởng đến đông người. Bây giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng, ở một bên này là cái tôi và một bên kia là chúng sanh vạn loài. Về mặt phần của chúng ta, cái tôi đó, thì đương nhiên chúng ta cũng có những cái yêu cầu của cái tôi của chúng ta. Về mặt chúng sanh vạn loài thì đương nhiên cũng có những cái yêu cầu sở thích của đại đa số. Điều này chúng ta không chối cãi được. Chính vì thế khi mà chúng ta nghĩ đến bản thân thì chúng ta bị chi phối bởi cái tính tự kỷ của chính mình. Cho nên lúc nào chúng ta cũng thấy những cái gì mà có tôi trong đó, những cái gì mà có liên quan đến cái tôi là chúng ta thấy quan trọng. Còn tất cả những việc khác không liên quan đến cái tôi, không liên quan đến của tôi, thì tôi thấy nó không quan trọng. Chính vì vậy mà cũng có rất nhiều người, và cũng đã xảy ra nhiều trường hợp ai chết thì mặc ai, chứ còn người ta cũng chẳng cần để ý tới ai. Thực sự nếu mà xã hội này nếu không có những cái sự tương trợ lẫn nhau thì nó không còn là cái xã hội, nó không còn là cái cộng đồng của con người nữa. Thành ra vì vậy nếu là một cái con người trong xã hội, trong cộng đồng, tình thương, sự hạnh phúc, chia sẻ cho nhau không thể thiếu. Do vậy mà nếu nghĩ tới cái tôi mà chỉ nghĩ cho chính mình không, coi mình là quan trọng hơn cả, thì chúng ta cũng phải điều chỉnh lại. Bởi vì nếu mà cái sự tư duy này và chúng ta cứ mang nó theo bên mình, cái gì cũng là của tôi cả, còn trong khi đó những người khác nó không có cái sự quan hệ đến với mình, thì một lúc nào đó chắc chắn chúng ta chỉ có sống một mình thôi. Nếu mà chúng ta tiếp tục nghĩ chỉ có mình tôi, một lúc nào đó thì chỉ có nước lên trên rừng mà ở một mình thôi. Hay là chúng ta có đến với ai? Khi chưa biết thì được, nhưng mà đến một lúc nào đó rồi mình không tránh người ta thì người ta cũng trốn mình. Cho nên giá trị của lòng ích kỷ dù có là lớn đến đâu thì nó cũng chỉ đại diện có một người. Và dầu giá trị nó có nhận ra ở những người khác có ít đến đâu đi nữa thì những người khác cũng được tiêu biểu là đại đa số. Cho nên cách hay nhất để mà chúng ta có thể sống lâu, sống đẹp thì chúng ta nên làm sao cố gắng hướng tâm của chúng ta về chúng sanh nhân loại nhiều thì tốt. Vì thế mà đối với những người có cái tâm hồn cao thượng, việc làm lợi chỉ có một cá nhân, dù là có thể thực hiện được nhưng mà nó không đủ làm cho chúng ta sung sướng. Là một người Phật tử, chúng ta nên biết điều đó và chúng ta nên đem những cái khả năng và những cái tốt đẹp nhất của mình để mà chúng ta phụng sự cho chúng sanh nhân loại. Thực hiện điều đó thì chúng ta sẽ đạt được cái niềm vui lớn. Cho nên có những người rất là dễ thương, có những người rất là giàu, thay vì họ để tiền bạc tài sản cho con nhưng mà biết chắc cái đứa con này nó không nắm giữ được tài sản, nếu mà giao nó một bữa trước bữa sau là nó đem cúng dường vô casino hết á, thì không có một ông cha bà mẹ nào mà đủ can đảm để giao cái tài sản này cho nó. Biết rằng đứa con này của mình sinh ra và của mình nuôi nấng cho nó trưởng thành, mình giao tài sản cho nó thì vui thật, nhưng mà không vui bằng giao cho những người biết sử dụng cái tài sản này cho chúng sanh nhân loại. Vì thế mà có những người, có những tỷ phú của Mỹ có con nhưng mà không bao giờ giao cho con đồng xu nào cả, giao cho những ai đó mà biết chắc những người đó có khả năng có thể đem lại niềm hạnh phúc cho chúng sanh, cho nhân loại, là họ sẵn sàng giao. Chúng ta cũng từng nghe có rất nhiều tỷ phú có con nhưng mà không giao cho con, thà là giao của cho chó thôi. Bởi vì biết ít nhất là con chó này nó cũng làm cho ông vui trong khi ông sống. Còn mấy cái đứa con mà nó chùm lại nhau á, là cứ lo chửi thôi. Cho nên nhất định là không giao, để của lại nuôi chó nhưng mà không cho con. Chắc chắn là quý vị có nghe điều đó. Nên với cái thái độ của một người Phật tử, nếu có thể trong những lúc mà chúng ta chưa có hiểu đó, có thể chúng ta nghĩ cái gì cũng là cho bà con thân thuộc của mình. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu thì thấy rằng là cho chúng sanh nhân loại được thì đẹp hơn, tốt hơn. Có một hành rất là cao quý mà ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng. Vào thời chiến quốc, chúng tôi không nhớ rõ là nước Sở với nước Tần hay là nước nào đó, nhưng mà đại khái có một nước xâm lăng một nước. Thì trong khi cái vị đại tướng này chỉ huy xâm lăng một nước kia, đương nhiên là cái thế quân mạnh, cho nên đi đến đâu thì là quan quân đều bỏ chạy và dân chúng cũng bỏ chạy. Thì trong lúc bỏ chạy đó, cái vị tướng này thấy một người phụ nữ một tay bồng một đứa bé, một tay dắt một đứa bé chạy. Nhưng mà đến một lúc nào đó thấy cái đứa bé mà dắt nó chạy không kịp, mà trong khi đó lính ở sau đuổi tới. Thì cuối cùng cái người phụ nữ này mới vứt cái đứa bé đang ẵm trên tay, và bà ôm cái đứa bé dắt chạy nãy giờ đó, chạy trốn. Thì cái vị tướng kia thấy như vậy bất nhẫn, cho lính rượt theo bắt cái bà này lại và hỏi rằng vì sao mà một cái đứa bé nó còn rất thơ dại mà bà nhẫn tâm bà liền nó xuống, trong khi đó bà bồng một cái đứa bé biết chạy bà chạy. Thì cái người phụ nữ đó mới nói như thế này: thưa quan lớn, cái đứa bé mà tôi liền đó đó chính là đứa con tôi đẻ nó ra. Còn cái đứa bé mà tôi dắt nó chạy đó là tại vì trong lúc chạy loạn, người anh của tôi giao nó cho tôi, bảo tôi phải săn sóc nó. Tôi đã nhận cái lời của ông anh, vì thế mà tôi thà rằng con tôi nó có chết trong cái đám loạn quân, nhưng mà tôi không thể để con của anh tôi chết, tại vì tôi làm sao ăn nói với anh của tôi. Khi mà cái vị tướng nó nghe được cái điều đó, lập tức ông cho rút quân. Quý vị có biết tại sao không? Một người đàn bà mà ở một miền quê mà biết được cái chữ tín trong cái lời hứa với một người đã giao cho mình, thì huống chi là những người có học và huống chi là những người coi như là đang cầm chính quyền của một cái xã hội đó, họ còn giỏi hơn rất nhiều. Nếu có đánh thì cũng chỉ là hao binh tổn tướng thôi chứ không thắng. Cho nên ông rút quân. Điều này như nó gợi lên cho chúng ta có một cái sự suy tư. Thực sự nếu mà tâm của một người phụ nữ kia nghĩ rằng nó là đứa con của mình cần phải bảo vệ, cái đứa bé mà có thể chạy được, nó là con của người khác không phải của mình, mặc dù mình hứa thật, nhưng mà trong cái lúc mà ly loạn, ai mà bảo được đảm được tính mạng? Nếu mà nó có phải chết thì chuyện đó cũng thường thôi. Nhưng mà người phụ nữ đó họ không làm vậy, nghĩ đến cho người khác. Ở nơi đó chúng ta thấy có một cái sức mạnh, dù cho là chúng ta không muốn có một kết quả tốt, nhưng mà nó vẫn đến với chúng ta. Cho nên là người Phật tử chúng ta nên đem những cái khả năng và những cái tốt đẹp nhất để mà chúng ta có thể phụng sự tất cả. Thực hiện được như thế thì chúng ta là cái người đạt được niềm vui lớn. Niềm vui ở chỗ mình không còn một cái tình thương nhỏ bé ở trong một gia đình nữa, mà ai chúng ta cũng đều có thể thương được. Mà một xã hội mà con người có thể thương yêu con người có thể đùm bọc lẫn nhau, thì cái xã hội đó phải nói xã hội mạnh, cái xã hội thanh bình. Còn mà trong một cái xã hội ai chết mặc ai, người này thì cố tình bắt bí, chèn ép, cướp của người khác, thì cái xã hội này không bao giờ có thể giàu mạnh được. Cho nên nếu mà chúng ta kiên trì trong thái độ này với cái tư tưởng hợp lý này, thì ở nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy rằng lòng từ bi và tình thương sẵn sàng lo cho người khác của chúng ta, nó sẽ từ từ nó lớn mạnh. Không những thế mà chúng ta còn có thể trải rộng cái tâm từ bi đến với những người mà chúng ta cho là kẻ thù. Điều mà một con người bình thường không thể làm. Không ai mà dạy gì thương người mà ghét mình. Không ai mà dạy gì giúp đỡ những người đã làm cho chúng ta đau khổ. Nhưng mà với người Phật tử chúng ta sẽ không làm vậy. Người thương mình cũng thương, mà người ghét mình cũng thương. Bởi vì đối với những người này, chúng ta phải có một cái thái độ mà cũng phải là một cái thái độ mà nó là thật. Chúng ta phải có một phần coi tất cả mọi người thân cận, nó như là cha mẹ, như là chồng vợ, như là con cái, như là anh em. Chắc chắn chúng ta có tình thương, nhưng đó chỉ là vì họ là cha mẹ, con cái, anh em của chúng ta, cho nên chúng ta mới quý họ. Còn nếu mà chúng ta coi họ là cái người xa lạ thì chắc chắn chúng ta không có thương họ. Nhưng mà như chúng ta đã biết, trong cái chuỗi luân hồi này, có khi mình làm cha người ta, có khi mình làm mẹ người ta, có khi mình làm chồng, có khi mình làm vợ, có khi mình làm anh, có khi mình làm em người ta. Bây giờ thì chúng ta không biết thật, nhưng mà trong cái sự tương quan tương duyên này, chúng ta phải thấy như vậy. Cho dù người nào đó, cho dù là ai kia bây giờ không phải là vợ mình, không phải là chồng mình, không phải là cha mẹ, anh em dòng họ của mình, nhưng mà trong nhiều đời họ đã có, chúng ta có thể thương. Khi mà tình thương mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì ai chúng ta cũng có thể thương được hết đó. Ai chúng ta cũng có thể coi người đó là người thân của mình. Nhưng mà một khi tình thương mà được liên kết với chấp thủ, thì chúng ta không thể thương yêu những ai mà tỏ ra nghịch lại với quan điểm của mình. Tại vì chúng ta còn quá chấp khi mà có những cái quan hệ lợi ích riêng tư của chúng ta. Chẳng hạn như mình thương cái người đó tại vì người đó là vợ, hay là mình thương người đó tại vì người đó là chồng. Nếu không phải thì chúng ta sẵn sàng không thương. Đó là vì mình còn nhìn tới cái sự quan hệ lợi ích riêng tư, khác với cái loại tình cảm cố chấp tư lợi. Đó là hiểu biết. Sự hiểu biết này nó phát sinh từ cái sự biết ơn trong cái cuộc sống, về cuộc đời chúng ta trong mọi hình thức của nó. Nếu mà chúng ta biết làm, biết khởi điểm từ đó, thì phải nói chúng ta là người có phúc duyên, là bởi vì sớm ý thức được tình thương cao quý, để rồi từ đó tâm tư của chúng ta sẽ mở rộng thêm, để rồi từ đó chúng ta có thể tiếp nhận được tất cả mọi người chúng sanh mà không loại trừ bất cứ một ai, cho dù người đó là kẻ thù. Trong sự tiến bộ này, chính là cái việc cần thiết đầu tiên phải phát triển cái lòng khoan dung và tính nhẫn nại. Phải có nhẫn nại để chi? Để chúng ta biết lắng nghe cái tâm tư của người kia. Phải có cái tánh khoan dung để chúng ta có thể tha thứ, có thể chấp nhận những lỗi lầm của người kia. Thành ra vì vậy phải phát triển cái lòng khoan dung và nhẫn nại đối với những người đã từng làm cho chúng ta khổ. Nếu không có hai yếu tố này thì chúng ta sẽ không bao giờ nhìn mặt họ. Mà thật vậy, quý vị cứ để ý coi, kể như là chồng vợ, kể như là anh em, kể như là những người rất thân với mình. Nhưng mà nếu không có cái tánh khoan dung và cái sự nhẫn nhục, thì chắc chắn nói một câu trước một câu sau là mình gây lộn liền. Chắc chắn ở trong nhà mình không thèm nhìn mặt nhau, mà rất có thể tới bữa ăn á, mỗi người bưng mỗi dĩa ngồi mỗi góc, bởi vì nhìn mặt ghét quá, đâu có nhìn. Một khi mà không khoan dung nhau được thì cho dù nói một cái lời nói phải, mình vẫn cứ nghĩ người ta có hậu ý, hay là người vẫn cứ nghĩ xấu người ta liền. Cho nên phải có những cái đó. Đối với những người đã từng làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta lại càng phải bày tỏ cái lòng khoan dung và phát triển cái đức nhẫn nhục của chúng ta đến cao độ. Bởi vì đối thủ hay là những người đã làm chúng ta khổ, mình nói là họ làm cho mình khổ, chứ thực ra phải biết rằng người đó là người ơn của mình. Chỉ có người ơn mới làm chúng ta khổ, mới làm cho chúng ta ghi khắc được cái điều đó. Quý vị nghe cái nghịch lỗ tai không? Chưa bao giờ mà mình biết ơn cái người làm mình khổ. Nhưng mà thực, bởi vì nếu không có người ta làm khổ thì mình không thấy được cái giá trị. Chúng ta chấp nhận, phải chấp nhận cái vinh dự đó cho họ. Mà quá thật như vậy, cái vấn đề này, không có một cái người làm cha nào tốt mà đối xử với những đứa con tệ bạc như thế đó. Không có một người mẹ nào mà thương con mà có thể làm cho con các của mình đau khổ như vậy. Bạn bè, thầy đặc biệt nhất cũng không có sát cánh bằng, cũng không sốt sắng làm cho chúng ta đau khổ bằng kẻ thù. Phải nói là chỉ có người mà ghét mình mới làm mình khổ. Kinh nghiệm người xưa cho chúng ta biết rằng đây là lúc quan trọng nhất của cuộc đời, và cũng là những thời kỳ phong phú nhất để cho chúng ta có những kinh nghiệm trong cuộc sống. Bởi vì cuộc đời mà không có kinh nghiệm, chúng ta sẽ bị thất bại. Khi nào mà cuộc đời không dẫn chúng ta đi lạc lối và cái sự tiến bộ dễ dàng, tất cả đều thuận lợi, thì đó là cái điều tuyệt diệu, ai cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà quý vị biết rằng trong cái cuộc sống không lúc nào cũng bằng phẳng mãi, mà còn có những cái lúc không như ý. Và những cái lúc không như ý đó, nếu mà không có cái sự thử thách, nếu mà không có cái vấp phải, nếu mà chúng ta chưa có một cái kinh nghiệm nào, đương nhiên chúng ta sẽ rơi vào thất vọng và tuyệt vọng. Chính vì vậy mà có nhiều người phải đi tìm cái chết, là bởi vì thất vọng. Thất vọng thì chỉ có một nửa thôi, nhưng mà tuyệt vọng là hết rồi. Mà đã là tuyệt vọng rồi thì sống làm sao nổi, đi chết. Nhưng mà người Phật tử chúng ta phải coi chính trong những lúc đó, những cái lúc đối nghịch là cái cơ hội tốt để chúng ta tạo điều kiện để chúng ta thăng tiến. Phải can trường học hỏi. Chính lúc đó là sức mạnh bên trong nó tỉnh dậy, mà thuật ngữ Phật giáo gọi là nguồn nội tại. Cũng với cái sự quyết tâm, cũng với lòng can đảm, lúc đó nó sẽ được trui rèn để mà chúng ta đối mặt với những thử thách. Có được như thế là do kẻ thù của chúng ta. Cho nên những ai mà làm khổ mình, dầu cho là họ cố ý họ làm mình khổ thật, hay là họ giả bộ họ làm cho mình khổ, chúng ta vẫn cứ cảm ơn như thường. Nhưng mà một điều chúng tôi xin được lưu ý đại chúng rằng là điều đó không có nghĩa là chúng ta bất lực trước nghịch cảnh, mà chúng ta phải đứng thẳng và đứng vững. Việt Nam mình nói cái câu này rất là hay. Dầu cho cuộc đời như thế nào, dầu cho đứng trước hoàn cảnh như thế nào, chúng ta vẫn là một con người, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Sợ ai mà đổi tên? Cần gì mà đổi họ? Để cho mọi người biết danh ta là ai. Một lúc nào đó thì mình thấy mình thoải mái thôi, có gì đâu mà sợ. Chúng ta phải đứng vững, đứng thẳng. Như một nhà thơ Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ là phải. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thực ra nhà thơ này nói mình mới nghe qua thì thấy oai. Bởi vì cây thông này đó, nó đứng thẳng, nó được cái reo để cho người ta nghe thôi. Nhưng mà nó vẫn là cái vô tri. Người Phật tử chúng ta không muốn như vậy. Chúng ta phải người có tri giác, phải sống trong cuộc đời mà mình không cong lưng uốn gối trước mọi hoàn cảnh thì mới là ngon chứ. Còn mà đứng ở ngoài đồng nội mà reo thì có gì là hay đâu. Cho nên chúng ta nếu có phải làm người thì làm người đường hoàng, đứng thẳng, đứng vững, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đó là một cái sự lựa chọn. Như thế là cách hành xử của chúng ta còn tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của bản thân. Để rồi cuối cùng chúng ta có được dẫn đến một cái thử thách với sức mạnh. Nhưng mà ở trong sâu xa của bản thân, chúng ta vẫn không mất sự bình an, cũng không quên tình thương và lòng chiếu cố đến người khác. Nói như thế, có lẽ có nhiều người sẽ nghĩ nó dốc quá, chịu không nổi. Nhưng mà thực sự đêm dài đối với người, đêm sẽ không dài đối với những người ngủ say. Những nhọc nhằn sẽ không có đối với những người quá đầy đủ. Nhưng mà đêm sẽ rất dài đối với người mất ngủ, và những nhọc nhằn đau khổ đối với những người thiếu may mắn. Vì thế mà những kinh nghiệm trong cuộc sống chúng ta gặp phải, đó là cái chuyện thương. Không ai giống ai, không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Cho nên trong trường hợp nào cũng có thể xảy ra trong cuộc đời. Có thể khi mà chưa thực tập cái tâm hạnh từ bi, bảo rằng phải thương yêu kẻ thù, tha thứ cho những người đã làm mình khổ, chấp nhận những cái người mà họ bán đứng mình, nói xấu mình là cái chuyện khó. Nhưng mà tu rồi mình thấy khỏe, yêu thương người như thương ta, luôn chung sống như con một nhà. Nhưng quý vị hồi nãy nghe nhà thơ, nghe cái ca sĩ có tiếng hát sấm sét vùng Tây Bắc hát rồi. Mình cứ làm như thế đi. Không gì xứng đáng cho những nỗ lực của chúng ta bằng cái sự phát triển năng lực nội tại, mà qua đó tình thương và cái sự nhẫn nhục là căn bản. Đó là cái thông điệp chính của người Phật tử. Trong lĩnh vực này, chúng ta phải can trường với năm tháng, hay là can trường với tuế nguyệt, và cố gắng vượt qua mọi khó khăn, đồng thời cũng dấn thân vào nó sương gió đi cho nó phong trần một chút xíu. Dấn thân vào sương gió để mình học hỏi những cái hay. Nhưng mà nhớ là đừng có dấn thân vào những cái tranh luận lý thuyết lẫn quẩn. Càng dấn thân vào những cái tranh luận lý thuyết lẫn quẩn thì càng làm cho mình khổ. Hết khổ này tới khổ khác. Hãy thực tập để phát triển tình thương và lòng chiếu cố đến người khác. Tại vì nó là tinh túy. Chúng ta phải cần nó để sống ở trong cuộc đời này. Chúng ta có thể tự cho mình là Phật tử khi chúng ta cố gắng làm tăng trưởng sự suy tư này, khi cố gắng thực hành những đức hạnh này, cho dù chúng ta chưa bao giờ quy y Tam Bảo, cho dù chưa bao giờ chúng ta tới chùa lạy Phật, cho dù chúng ta chưa bao giờ biết Đức Phật là ai, nhưng mà chúng ta có thể nói mình là người Phật tử là tại vì chúng ta đã biết mở rộng cái con tim của mình ra để đón nhận những người bất hạnh ở trong cuộc đời. Chúng ta sẽ nghĩ gì khi mà một người nói mình là Phật tử mà cứ tạo cái đau khổ cho người khác thì còn cái gì là Phật tử đâu? Thành ra chính vì vậy chúng tôi cứ thường nói với những ai lâu lâu cũng có những người thắc mắc. Dạ thưa thầy, tại sao á có những người Ca Tô giáo họ nói rằng là tứ đế là Chúa nói, thập nhị nhân duyên là Chúa nói, nhân quả nghiệp báo luân hồi là Chúa nói? Thật ra Chúa nói hay Phật nói là ai nói cũng được. Điều đó mình khỏi phải nói. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình có làm được cái điều đó hay không thôi. Nếu mà mình nói là cái đó Phật nói thì đúng rồi, nhưng mà mình đã không làm được cái điều đó thì nó đâu có giúp ích cho mình cái gì đâu. Do vậy mà mình có bảo rằng mình là Phật tử 1000 lần đi nữa thì cũng không ai tin mình là Phật tử là bởi vì mình có làm được đâu. Nhưng mà nếu người đó là Ca Tô giáo, họ nói được điều đó và họ làm được điều đó, bây giờ họ không nói họ là Ca Tô giáo, họ không nói họ là Phật tử, vẫn cứ ra coi là Phật tử như thường. Cho nên cái vấn đề còn lại là phải làm. Cho nên những ai mà nói Phật tử mà mình không làm được những điều Phật dạy thì không phải Phật tử. Mà những ai mà chưa bao giờ công nhận mình là Phật tử mà cứ làm những cái việc Phật dạy thì có đánh chết đi nữa cũng là Phật tử à. Về phương diện này, Phật giáo và một số tôn giáo bạn nó không khác nhau mấy. Một ít tôn giáo bạn không khác nhau. Vì tất cả đều có cái cốt lõi là cái sự tiến bộ của con người. Coi tất cả tình thương, anh, chị, em, đồng loại là quan trọng. Do vậy là người Phật tử chúng ta hãy nắm lấy cái chính yếu của những vấn đề và chúng ta sẽ nhận ra có rất ít sự bất đồng giữa chúng ta và người khác. Như thế đến với giáo lý Phật giáo, có người cứ thường muốn biết Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn là gì? Câu trả lời đơn giản lắm. Quý vị đừng nghĩ Niết Bàn có nghĩa là mình chết đi. Có một Phật tử đến chùa nói giờ thưa thầy, con tu hoài mà con chưa có được đạt được Niết Bàn. Thì một lần ông thầy ông nói thôi được rồi, bây giờ nếu mà đã hứa muốn đạt Niết Bàn á, bây giờ Thầy chỉ cho đạo hữu tập là có niết bàn ngay tại chỗ thôi. Thì ông đạo hữu đó ông nói vậy, khoan khoan thầy. Bởi vì con ở nhà còn vợ nè, còn con nhỏ nè, còn cái business nè. Nếu mà con đạt được niết bàn rồi là con chết liền, cho nên không ai lo mấy cái đó. Nhưng mà niết bàn đâu phải là đạt được niết bàn là chết đâu. Đạt niết bàn có nghĩa là chúng ta có được cuộc sống an lạc, thanh tịnh và hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, chứ không phải đạt được niết bàn là chúng ta chết. Hiểu sai cho nên sợ. Đối với người Phật tử đơn giản là như vậy. Vì thế nếu mà chúng ta sống theo dòng những ngày tháng của một đời lương thiện và biểu lộ lòng tốt, tình thương, tử tế, quên mình, thì điều đó tự động nó sẽ đưa chúng ta đến niết bàn. Nhưng mà trái lại, nếu mà chúng ta cứ kèn cửa về những cái chủ đề lý thuyết mà không cẩn trọng trong cách hành xử hàng ngày, cứ sống một cuộc sống phóng túng, cứ làm những cái điều mà chúng ta nghĩ là làm cho bằng thích, thì chắc chắn chúng ta tự mình đi vào địa ngục, và đồng thời còn dìu dắt, níu kéo những người thân của chúng ta cùng nhau đi vào địa ngục. Có người chủ trương, tôi không làm ác, tôi cũng không cần làm thiện, thì ai làm gì tôi? Thì quý vị nghĩ là ai làm gì ai? Mình làm ác thì đương nhiên cái quả ác nó đến với mình, mà mình làm thiện thì đương nhiên cái phước báo nó cũng sẽ đến với mình. Ai làm gì? Dù cho là Thượng Đế cũng không làm gì được ai, bởi vì Thượng Đế cũng không có cái quyền thưởng thiện phạt ác, thì ai là cái người làm gì mình? Nhưng mà dầu cho không ai làm gì mình thật, nhưng mà cái định luật nhân quả nó không tha cho ai. Cho nên nếu mà quý vị cứ coi rồi thì một người cái làm ác với cái tâm xấu xa bẩn dơ đó, một lúc nào đó rồi thì cũng tự dơ bẩn. Cái hay nhất là chúng ta biết là mình nên làm cái gì cho nó đẹp, như thế là đủ rồi. Mà quả thật nếu mà sự thực hành hàng ngày của chúng ta báo rằng mình không có làm ác, mình không cần phải làm thiện, thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ trở nên vô vị. Thấy rồi ngày qua ngày mình chẳng thấy cái giá trị nào cho bản thân của mình cả. Nhưng mà có ai bảo đảm là chúng ta không làm việc ác mà là không có tội đâu? Phải biết rằng là nhất cử nhất động cũng đều là có tội hết á. Ở trong kinh Đức Phật có nói chỗ này: hoặc tự giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết mà mình vui theo, cũng có tội, cũng mang tội sát sanh. Nếu mà mình tự giết một con vật thì chính mình cũng là thủ phạm. Mình xúi người kia giết, mình cũng là thủ phạm. Mình thấy người ta giết, mình vui theo, cũng là thủ phạm. Cho nên á, trong cái cách hành xử đó, nếu mà mình trong cái vô tình thôi, mình nói cái thằng này với mình nó cắt cổ gà một cái là đứt liền à, con gà chết ngắt tại chỗ à, thằng giỏi thiệt. Thì mình có làm gì đâu, mình chỉ khen cái thằng kia cắt cổ gà giỏi. Thì chính là mình tán dương cái hành động ác của anh chàng cắt cổ gà, thì mình là mang tội sát sanh đó. Ai dám bảo là mình không có tội? Thấy người ta giết mà mình vô theo là có tội mà. Cho nên không chính mình cầm dao cắt, mình chỉ khen thôi, khen người kia cắt cô gà giỏi cũng đủ tội rồi. Thì ai bảo đảm rằng là mình không làm gì, không có tội, cho nên mình không cần phải làm cái việc thiện. Nhất cử nhất động đều có thể tạo nghiệp chướng, đều có điều á là cố ý thì nghiệp nhiều, vô tình thì nghiệp ít, nghiệp ít thôi, nhưng mà không phải là không có tội. Cũng vậy, có nhiều người vô tình thôi, không cố ý mà vẫn được phước. Chẳng hạn như thế, có người giúp đỡ một cái người nghèo khổ đang đói ở bên vệ đường. Một người nào đó nói rằng cái người đó và mà giỏi đó, họ biết thương người, họ giúp đỡ tôi, mà nếu có thì tôi cũng làm như người đó. Quý vị thấy có gì quan trọng không? Nhưng một cái lời nói tốt vẫn được phước như thường. Cho nên vấn đề phước với quả đó, không phải đích thân mình làm mới là có phước hay là bị quả, mà phải biết rằng nguyên nhân tạo phước hay là gây quả, một là trực tiếp, hai là gián tiếp, vẫn bị cái nghiệp như thường. Nhìn thấy được điều này, cho nên người Phật tử chúng ta nên thường áp dụng những cái tư duy lành mạnh này trong đời sống hàng ngày. Và những cái lời khuyên này, khi mà chúng ta làm được, nó sẽ có một kết quả tuyệt diệu. Cái lời nói tuyệt diệu, đương nhiên nó sẽ có một kết quả tuyệt diệu. Do vậy mà bất kể chúng ta có tin vào Thượng Đế hay không tin vào Thượng Đế, bất kể chúng ta có tin vào Phật hay không tin vào Phật, bất kể ngay cả khi chúng ta là một Phật tử, tin hay không tin vào cái vấn đề tái sanh, điều đó nó không quan trọng. Điều quan trọng á là chúng ta phải can trường với tuế nguyệt, sống một cuộc đời cho đẹp. Sống làm sao đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Nghèo nhưng mà tư chất mình, tư cách của mình đúng với một con người. Còn cái gì quý bằng? Nhưng mà nhớ là một đời sống đẹp, nó không chỉ tạo bằng thức ăn ngon, mặc áo đẹp, một mái nhà xinh xắn, mà phải được tạo dựng bằng những ý định trong sạch. Một lòng từ bi, không giáo điều, cũng không triết lý bác học, cũng không có bị bất cứ một thế lực nào chi phối. Như thế có nghĩa là chúng ta phải hiểu rằng những người khác nếu là người đàn ông, thì chúng ta phải coi tất cả người đàn ông đó là cha của mình, là anh của mình, là em trai của mình. Nếu tất cả những người phụ nữ, những người đàn bà, thì chúng ta phải coi tất cả những người đó là mẹ của mình, là chị của mình, là em gái của mình. Tất cả những người chung quanh chúng ta đều là anh chị em trong một đại gia đình. Vì thế mà chúng ta phải kính trọng, kính trọng quyền lợi và kính trọng phẩm giá của họ. Chúng ta biết khả năng giúp đỡ lẫn nhau và chúng ta thực hiện điều đó, thì còn cái gì tuyệt diệu bằng? Đi đến đâu chúng ta thấy đều có cái nụ cười họ tặng cho chúng ta. Nhưng mà nếu không như vậy đó, đi đến đâu gặp mặt người ta nói cái mặt á, hay là có những cái thái độ ném cà chua, ném trứng cà thúi, thì quý vị cứ chọn cái gì đi. Chúng ta cần phải làm một cái điều gì đó cho nó khác thường. Khác thường mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, không có cái gì là đặc biệt cả. Cái lòng tốt, thương người, chiếu cố đến người khác. Cho nên nếu mà không có một cái sự giúp đỡ về vật chất. Nếu có sự giúp đỡ về vật chất, điều đó cũng cần. Nhưng mà nên có một cái sự bày tỏ, một cái sự quan tâm, nâng đỡ về đạo đức, biểu lộ cái thiện cảm. Tất cả những cái đó đều là những cử chỉ đẹp. Mà quả thật vậy, quý vị cứ thử áp dụng đi. Nếu mà trong một gia đình, nếu là chồng bảo là à, anh thương em quá, để khi nào anh trúng số anh mua một cái hộp xoàng 10 carat để cho em đeo cho nó sáng chói chơi. Nói thì nghe thương lắm nghe, nhưng mà trúng số đâu phải dễ trúng đâu. Trong khi đó vợ mình đang khát nước, biểu anh rót cho em ly nước đi. Ê, nó bậy nè, muốn uống thì rót uống đi, ai ở không mà làm chuyện đó. Thì như vậy thương chỗ nào? Không thương, chỉ nói cái miệng thôi. Nếu mà thương người thân của mình, một cái cử chỉ đẹp, thấy người thân của mình làm, nói ồ, thôi em làm ít ít lại đi, nghỉ để anh làm cho. Hay là một cái cử chỉ rất là tầm thường, nhưng mà cũng đủ nói lên cái tình thương của mình trao tặng cho người thân của mình. Còn mình hứa hẹn để khi nào mà anh trúng số anh mua một cái tòa nhà ở đẹp ở bên bờ biển để cho em ngày tối nghỉ mát ở đó cho nó khỏe. Cái đó còn xa quá. Trong lúc mà chúng ta chưa làm được điều đó, nếu mà thấy người thân của mình làm việc nhiều nên nhà vô làm phụ. Nếu ăn cơm rồi chia nhau rửa chén cho nó khỏe. Đừng cái kiểu mà vợ chúa chồng chồng chúa vợ tôi, hay là vợ chúa chồng tôi hay là ngược lại đó, thì cái đó là khổ đời. Ai làm chết cái thân thì cứ để cho người đó chết, chứ mình khỏe thì cứ khỏe. Thì như vậy đâu có phải thương. Biểu lộ thiện cảm bằng mọi hình thức, tất cả những cái đó cần phải làm. Thái độ sống này phải được có mặt trong toàn bộ sự sinh hoạt của chúng ta. Cho dù là ở nhà cũng cần cái tình cảm này, ở công sở cũng cần cái loại tình cảm này, và bất kỳ đâu. Trong thế giới ngày nay, thêm một số người, tôn giáo chỉ có lý do tồn tại đối với những người mê tín dị đoan ở những chốn xa xôi hẻo lánh thiếu văn minh. Trong khi đó, trong cuộc sống của thế giới kỹ thuật tân kỳ và chính trị thì người ta không cần cái loại tôn giáo, không biết dùng nó để làm gì. Thật ra họ có quyền nghĩ như vậy, bởi vì ai cũng có quyền nghĩ cả. Nhưng mà điều có đúng hay không cái đã, vì đó là quyền tự do của mỗi người. Nhưng mà đối với người Phật tử, sự suy tư của chúng ta rất là đơn giản, động cơ chủ yếu là tình thương. Một hành động hợp lý và kết hợp đặc biệt với những sự việc nhỏ nhặt từ nội tâm, từ nội tâm cho đến bên ngoài, đều từ một cái động cơ chính là tình thương và sự hoan hỷ. Thiếu tình thương, thiếu sự hoan hỷ, cuộc sống nó căng thẳng ghê lắm. Nhưng một trường hợp nào đó mà quý vị không có cái sự hoan hỷ đó, nói ra cái gì á, người ta nói chưa ra khỏi miệng á, mà là mình đã ghi ở trong đầu rồi, bắt đầu là mình bắt bẻ, mình khó chịu, thì nó căng thẳng lắm. Có tính cách bàn bạc hơn trong lĩnh vực chính trị. Nếu mà chúng ta có những cái ý định trong sạch và với một cái tinh thần cải thiện xã hội, thì chúng ta là một chính trị tốt và lương thiện. Thực ra chính trị không có gì xấu trong chính nó cả. Đôi khi người ta đổ lỗi cho nó, người ta nói một cái loại chính trị dơ bẩn, một loại chính trị hoạt đầu, một loại chính trị tham quyền cố vị. Nhưng mà hiểu cho cùng thì đó là một sự cần thiết, một dụng cụ được tạo ra để mà giải quyết những vấn đề cho con người, những vấn đề khó khăn của xã hội. Nó không phải là một sự xấu, mà nó là đáp ứng cho một nhu cầu. Trái lại, khi một cá nhân mập mờ, không có tư cách, thiếu cẩn trọng, chỉ thích quyền bính và động cơ là chiếm lấy quyền hành, thì lúc đó chính trị mới trở nên dơ bẩn. Chúng ta cũng có thể làm một cuộc xét nghiệm như vậy trong lĩnh vực tôn giáo. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà thầy Đồng Trung mà nói đào với quý vị với một cái động cơ xấu, có nghĩa là xúi người này chửi người kia, xúi người này đâm thọc người nọ, thì cái bài thuyết pháp này á, xấu xa, dở tệ, đừng thèm nghe. Nhưng mà đó không phải là một cái lý do đổ lỗi cho một tôn giáo. Nếu mà có phải nói thì thầy Đồng Trung nói bậy thôi, chứ đâu phải Đức Phật nói bậy. Vậy thì cái động cơ hướng tới là chính yếu. Vì thế mà chúng ta hãy đơn giản hóa nó lại. Đồng thời chúng ta nên đặt niềm tin của chúng ta nơi một cái tình thương, sự tôn trọng người khác và cái cách hành xử của chúng ta cho nó trung thực, tránh cái việc mờ mờ ảo ảo. Bởi vì phải sống thật. Nếu mà sống một ngày chơi giống như là sân đông mãi võ đó, quảng cáo, thì ai đem thuốc về uống mà có hết bệnh hay không hết bệnh đó, thì đó là chuyện của họ, chứ tôi bán xong tôi đi à, thì chẳng ai làm gì mình. Nhưng mà khi đã đặt một quan hệ lâu dài, nhất là tình cảm chồng vợ, hay là cha mẹ, hay là thầy trò, hay là được coi là người tri kỷ đó, phải đặt trên một cái tình rất là chân thật. Cái đó không có nên mập mờ, càng mập mờ càng nguy hiểm. Mà thật vậy, quý vị biết có một em mà chính thầy Đồng Trung gỡ rối cho nó mà gỡ không nổi. Nó đi qua đây với cái diện du lịch, rồi nó xin ở lại, kiếm được một cô bạn kết hôn làm thầy san. Thì thôi, nếu vậy thì đã yên bụng rồi, còn chưa vừa lòng lại bắt bồ thêm một cô khác nữa. Mà tới với cái cô kia đó là ảnh khuê là ảnh học qua đây du học. Bây giờ anh muốn lấy cho xong cái bằng tiến sĩ. Thì cái nhà của cái cô gái đó mới hỏi, cậu nói cậu qua đây du học về ai là cái người làm chứng? Nói có chứ ông thầy dược sư không biết tôi á. Khai nói thầy Đồng Trung biết. Rồi ảnh còn chỉ cái đại học nữa. Khi mà chỉ xong rồi, lên nói với thầy Đồng Trung. Thầy Đồng Trung nói, em nói cái kiểu này là chết người đó. Tình không được mà bị người ta chửi đó. Là bởi vì sao? Rõ ràng á, là nói tới thầy, bây giờ nếu mà em nói với thầy thì thầy có thể, thầy cũng nói láo được đi. Trong giới thì thầy không được nói láo, nhưng mà tạm thời tại em nói thì thôi, thầy nói láo thì giúp đi cũng được. Nhưng mà em khai cái đại học đó ra, nếu mà cái con bồ của em mà nó có được cái social skill của em rồi, nó chỉ cần gọi điện thoại lên cái trường đó, nó hỏi là biết em có học hay không, nó biết liền à. Quý vị thấy nguy hiểm không? Rồi thì cuối cùng anh nói thú thiệt cái cô gái đó, thì cô gái đó thông cảm. Nhưng mà ông già ông không thông cảm, nói mày trước kia mà nói tao là sinh viên đại học, bây giờ mày nói cái thằng du lịch thì mày tư cách gì mà cưới con gái tao? Quý vị thấy rắc rối cuộc đời chưa? Cái tội á là trước đây nó một đường, bây giờ nó một ngõ. Có nhiều người họ không chấp nhận cái đó. Thôi thì cứ trước sau sao vậy đi. Thà là một cái người du lịch hay là thà là một cái người dốt nhưng mà có chí học, tiến sĩ cũng có thể lấy được. Nhưng mà mình nói không có là bị chúng chửi ngay. Cho nên phải đặt trên một cái tình cảm chân thật. Hay mà cái lừa dối một lúc nào đó rồi thì nguy hiểm. Nếu không á thì có thể nói rằng đó là tự mình tạo ra một cái sự khủng hoảng cho bản thân và cho những người thương của mình. Thành ra vì vậy mà chúng tôi cứ thường nói đó, một khi mà đã không tin một lần rồi thì lần khác các thật cũng không tin. Nó là trở thành một cái nỗi mối đe dọa. Nếu mà xa hơn nữa đó, trong gia đình mình đã bị đe dọa, cộng đồng cũng đe dọa, mà xã hội cũng bị đe dọa. Như thế nhân loại ở đâu cũng đều có một cái nhu cầu cần thiết là lòng từ bi và cái tình chân thật. Đây là một sự thực. Xin chia sẻ với đại chúng, khi mà chúng tôi đến xứ sở mới này, mới nhìn qua thì mình thấy cái gì cũng có vẻ rạng rỡ hết. Nhưng mà những người mà chúng tôi bắt gặp á, đầu tiên thì nói cái gì cũng đẹp cả. Mà mình nhìn thấy đẹp. Bởi vì người Trung Hoa họ đã nói xứ này là xứ Mỹ. Vì là Mỹ, Mỹ là đẹp, cho nên cái gì cũng đẹp. Mà vì vậy cái nước này nó thành cái danh là nước Mỹ. Không có cái chút gì là than vang cả. Nhưng mà rồi theo dòng thời gian năm tháng, có sống, có theo dõi từ hoàn cảnh, rồi lúc đó mình mới lắng nghe. Nghe được về những cái vấn đề của họ trong cuộc sống, nghe một cách rõ ràng và phổ biến. Ở đó làm cho chúng tôi ghi nhận. Trong xã hội cũng có những người đau khổ. Một xã hội dù cho có là đầy dẫy vật chất, dù cho là văn minh đến đâu đi nữa, cũng có những người đau khổ. Mà rõ ràng có ai tưởng tượng nổi là ở Mỹ mà có những người không nhà ở đâu. Một cái xứ cơm dư thừa, áo mặc cũng dư thừa, thế mà cũng có những người á, nhà không có ở, cơm không có ăn, áo không có mặc, mà mình gọi là homeless á. Sao không có? Lúc đó mình mới thấy rằng là xã hội nào cũng vậy, nó cũng đang lâm vào một cái khó chịu sâu xa. Người ta than phiền về nhiều, người ta than phiền nhiều về cái sự cô đơn, về cái sự kiệt sức, thất vọng, lo âu và khốn cùng. Về đạo đức là những cái tình trạng mà càng ngày càng phổ biến. Công lý và ngay thẳng nó không tương hợp với những cái mưu mô lừa lọc. Tự cho là hành động vì lợi ích những người khác, nhưng mà có nhiều khi con người cũng có những cái hào ý ích kỷ. Cho nên khi mà nói đến hòa bình hay mà nói đến tình thương, nhưng mà thực sự không có hòa bình, không có tình thương. Đó là lý do mà nhiều hội đoàn cứ gây với nhau hoài. Thí dụ nói là tôi gây quỹ để mà tôi cứu trợ, nhưng mà nạn nhân thì không nhận tiền, mà tiền cứu trợ thì có rất nhiều. Nó đi đâu? Đó là cái đề tài mà đang đã và đang bị tranh cãi. Thành ra nói đến hòa bình không có hòa bình, nói đến xã hội cũng không có gì là xã hội cả. Có thể tiến đến những cái cực đoan, hay là những cái áp bức chiến tranh, hay là những cái gây hận thù sâu sắc có thể tạo ra. Đó là những cái sự thiếu sót của xã hội. Nếu mà tình trạng này cứ tiếp tục đồ lại trên một kiểu mẫu xã hội và một con người hoàn toàn bị điều kiện hóa bởi tiền tài và quyền lực, và ít chú ý đến cái giá trị thực tập tình thương là cần thiết cho con người, thì lúc đó cái cuộc sống của con người, của xã hội càng trở nên bi đát hơn. Do vậy mà cái vấn đề quan trọng đối với người Phật tử mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải biết tiếp nhận, phải biết làm thế nào để cho tâm tình của chúng ta càng lúc càng cởi mở hơn, để rồi chúng ta có thể ghi nhận chúng ta là cái người đang muốn sống hòa bình, đang muốn sống hạnh phúc, thì những người khác ở trong xã hội cũng mong muốn có cái hòa bình và cũng có cái hạnh phúc như chúng ta. Sự giúp đỡ nhau và hài hòa sẽ làm cho cái thế tất cả mọi người trong xã hội đều có cái chỗ nương tựa lẫn nhau. Nói tóm lại, trong thế giới ngày nay với phương tiện kỹ thuật cao, truyền thông nhạy bén, cho nên con người trên trái đất này đều có thể liên lạc với nhau rất là chặt chẽ. Không có một xứ nào, không có một lục địa nào tự là chủ vận mệnh của mình. Lý do đơn giản là số phận của mỗi cái không thể tách lìa với số phận của tất cả, tại vì đó là cái định luật của duyên sinh. Có cái này thì có cái kia, cái này tồn tại thì cái kia tồn tại. Vì thế mà người Phật tử chúng ta phải thấy cái chính yếu này, để rồi chúng ta cố gắng thiết lập một cái quan hệ giữa chúng ta và mọi người mọi loài, để cùng nhau có một cái sự cảm thông đích thực với những cái ý định trong sáng, lành mạnh. Tôi hạnh phúc, anh, chị, cô bác cũng hạnh phúc. Như thế là chúng ta cùng thành công, cùng giải quyết vấn đề tốt. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là không có những vấn đề khó khăn xảy ra. Lẽ tất nhiên, bất cứ một cá nhân nào hay một công dân nào, bất cứ một tổ chức nào hay bất cứ một quốc gia nào cũng đều có những cái khó khăn không tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng mà căn cứ trên tình thương và sự hiểu biết, cũng như là những kỹ thuật tân kỳ, chúng ta có thể giải quyết được tất cả mọi vấn nạn. Nhưng mà trong khi chờ đợi để mà khai thông mọi vấn đề, điều quan trọng mà chúng tôi muốn lưu ý đại chúng là chúng ta phải can trường về tuế nguyệt để chờ đợi một thời gian cần thiết, và để thành tựu những cái mong mỏi cần thiết. Đó là cái niềm vui sướng khi mà mọi người cùng tương thông với nhau bằng trí tuệ, và trái tim từ người này có thể truyền đạt cái tình cảm đến người khác. Và điều này nó rất cần cho con người ngay bây giờ và tận ngàn sau cũng cần. Kính thưa đại chúng, bài pháp Can Trường với Tuế Nguyệt đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.